인사를
가만 이름이 써지지 되네 다 가봐
드린 인 아 이상이 이름 좀
아
인 이름 좀인 이상이
단 단들 들어봐 응단 들어 들어봐 응다 되네 단 들어 다 이만 이상이 되네 이 남자 응
그럼 야 hôm trước thầy có hướng dẫn chín trạng thái tam bủa tịch chỉ rồi ạ, thì hôm nay sẽ bắt đầu tiếp phần đó là xong ngày 21, thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu tiếp ngày thứ 22 ạ, trang 299 quyển thứ hai ạ.
Nó
Đâu
sẽ ta thằng bố để lại à xem nè để đi rồi thằng bố thôi à để rồi tốt cho cái group sinh đồ thằng bố xem nè thì ta thằng bố để nhưng mà như sau này thì ta thằng bố để mà tốt cho cái group đang đi xem rồi
Dạ, hôm trước ở ngày 21 thì chúng ta biết về tịch chỉ qua chín trạng thái tâm và cái trình tự để mà thành tựu của tịch chỉ, thì hôm nay trong ngày thứ 22 này thì sẽ nói về cái cách mà lúc mà chúng ta luyện tâm theo chín trạng thái tâm đó, thì cái phương pháp này mà chúng ta cần phải tiến hành. Ở đây nói đến sáu lực với lại bốn tác ý để thành tựu tịch chỉ. Đâu.
nè ba ta xem nè thằng bố đi thuê về tập chứ nhị ba đi sang về tập chứ xíu nhị xíu ba đi nhị xíu ba đi nhị ba nhị khởi sao để chế trung ngã ba đi chụp ba xí 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 đừng ba đi nhị ba thằng đó đi ba chuẩn chú chứ ở đây tập chụp chúng ta xong rồi
Dạ thì ở trang 300 ạ, thì cách đạt chín trạng thái tâm nhờ sáu năng lực. Sáu năng lực đây là sáu lực. Trạng thái thứ nhất đạt được nhờ năng lực của sự học hỏi. Học hỏi này là văn ạ, văn ở trong văn tư tu ạ. Thì trạng thái thứ nhất nhờ văn lực. Trạng thái thứ hai nhờ tư lực. Và trạng thái thứ ba và thứ tư là nhờ niệm lực. Niệm lực là ghi nhớ ạ.
nó
Và trạng thái thứ năm và thứ sáu nhờ năng lực của tỉnh giác. Thứ bảy, thứ tám nhờ năng lực tinh tấn. Và thứ chín nhờ năng lực thói quen. Năng lực thói quen này là quán tập lực. Lâu chị.
nó tập tập trước thì ta thực sự cái chuyện mình đâu ta đi vào mà ngã vào yên là chết rồi đó là xí đồ xí đồ à xem này thằng bọn nhị cái chép bài cho xem này thằng bọn nhị dream được ngã vào phải là xem này thằng bọn nhị dream được chụp bài thằng đó ba phải là ngã chết chứ chụp bài giờ bọn nhị zoom vào thì chết chép bài mà chụp bài gộp chép bài mà không chụp bài chụp bài yên sẽ được xong rồi xem này chép bài xong rồi xem này thằng bọn nhị dream được chụp bài xong rồi xem này thằng bọn nhị mới bảo rồi là xem chụp 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 dream được rồi ở đây là dream được bây giờ nào
Dạ, ở đây thầy nói rằng sáu lực này thì đọc qua thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được. Ở những trạng thái thứ đầu tiên thì chúng ta cần văn văn tư văn tư, nghĩa là chúng ta cần phải nghe nghe cái cách thực hành, rồi chúng ta phải tư duy để chúng ta biết cái thực hành như thế nào, rồi phải ghi nhớ, rồi phải tinh tấn vân vân. Điều đó rất là dễ hiểu. Thì điều quan trọng ở đây chính là bốn cái tác ý. Bốn loại tác ý này chính là bốn loại tiến trình tâm ở trong sách ghi ạ. Thì đối với lại hai trạng thái tâm đầu tiên là những loại tập trung gượng ép, năm trạng thái kế tiếp là loại tập trung có gián đoạn, và loại thứ tám với chín là hình thức tập trung tự nhiên không cần nỗ lực. Thì như chúng ta biết đó là ở hai trạng thái tâm đầu là bởi vì tâm chúng ta lúc đó hoàn toàn là có hôn trầm với trầu cử, chưa có đối trị với hôn trầm trầu cử lúc bao giờ cả, cho nên hoàn toàn sẽ bị chi phối bởi hôn trầm trầu cử, cho nên cần phải gượng ép, nghĩa là mình cố gắng hết sức để mà mình tập trung vào cái đối tượng của mình, cho nên gọi là tập trung gượng ép hơn.
ở đây người ta mà xem này thằng bố nhị đó là khác rồi xong thằng đó đó là đi mà rồi bé à thằng xem này thằng bố nhị cái gì đó bá thì người ta mà xem này thằng bố nhị đó dream được chụp bá xem được chụp xong xem dream được chụp bá xong rồi rồi bá
Dạ, do là ở hai trạng thái tâm đầu và chúng ta chưa có từng luyện và loại trừ cái hôn trầm trạo cử lúc nào cả, cho nên hôn trầm trạo cử dễ dàng xảy ra và chi phối, nên gọi là cái cách thực hành ở hai trạng thái tâm đầu gọi là tập trung có gượng ép. Chúng ta gượng ép để chúng ta đánh, chúng ta đẩy lùi hôn trầm trạo cử lâu chứ.
dream được chụp bá chứ ta xem nè thằng bố ta như vậy dream được chụp phải đi rồi bá xem nè đi rồi bá xem nè thằng bố như dream được chụp bá chứ ngã bá phải chơi chụp bá thế nên phải chơi chụp bá sẽ chung được mà ô đi rồi bá phải chơi chụp bá ngã bá thế phải bằng ngã chơi chụp bá rồi bá phải bằng ngã chơi bây giờ thì chơi nè ngã để khai chơi chụp bá sao đây mình bảo là xem sao cái sao cái mình bảo là xem sao yam mình bảo là xem sao đúng số của người rồi bây giờ chụp chung cuộc giờ bao là khai dùng người giờ bao là cho ai giờ bao là cho ai chơi thì chép mà giờ bây giờ số bây giờ test cho nó mình bảo là xem sao ai chơi Gube kap sun mi kwan chun sim shog ne gubal le zason mi kwan da cheba chun me ba chen ju ya da ba pe zu chun me go ju tu ya ba odre
Dạ, thì ở trạng thái tâm đầu tiên với tâm thứ hai á, gọi là tập trung có gượng ép, là bởi vì lúc đó tâm chúng ta chưa có đào luyện, chưa có luyện tập để mà tiêu trừ hôn trầm trầu cử khi nào cả, cho nên chúng ta cần phải cố gắng tập trung hết mức để chúng ta có thể hiện rõ được đối tượng và để ngăn cản hôn trầm trầu cử, cho nên gọi là tập trung có gượng ép. Ở năm cái trạng thái tâm ở giữa đó là năm trạng thái kế tiếp là loại tập trung có gián đoạn. Có gián đoạn là bởi vì ở lúc này chúng ta đã có được một chút khả năng là chúng ta đã loại trừ được một ít hôn trầm trọi cử rồi, nhưng mà có lúc có lúc có hôm đọc đầu cử mà cũng có lúc chúng ta tập trung được thì lại không có, nên nó cái sự liên tục đó, ở đây nó không có hoàn toàn liên tục, nó sẽ bị gián đoạn, nghĩa là có lúc chúng ta tập trung được rồi có lúc bị chi phối vô hôm đọc đầu cử thì chúng ta bị mất đối tượng, cho nên ở đây gọi là lại tập trung có gián đoạn. Gián đoạn ở đây là cái sự tập trung chúng ta bị gián đoạn. Loại thứ tám là loại thứ tám chính là tập trung có nỗ lực, bởi vì thứ tám đối với lại trạng thái tâm thứ tám là tuy là hung trầm trợ cử vẫn có thể tới, nhưng mà nếu cố gắng tinh tấn và nỗ lực một chút để mà tập trung thì khi đó sẽ không có hung trầm trợ cử. Nếu mà không nỗ lực thì vẫn sẽ bị hung trầm trợ cử một tí, cho nên thứ tám gọi là tập trung có nỗ lực. Thứ chín là tập trung không nỗ lực. Không nỗ lực ở đây có nghĩa là cho dù chúng ta không nỗ lực thì tâm vẫn tự nhiên có thể tập trung hoàn toàn liên tục được vào đối tượng mà không hề có một chút hôn trầm đã cử nào, cho nên mới gọi là số 9 là loại tập trung không nỗ lực lâu chứ.
Dadir, simne dil cheba dirwa, simne thangbo che, simne nyeba che, simne kodi manro bado shine togu mar, simne jugu gujel shine togu yorwa. Yine simne thangbo nyeba sumbe kapto dugu che de zomal kod dudu zomal tem shine togu yadi jel ligu yorwa, shine togu yadi da shine jel yadi jel ligu yorwa. Tadi yine zomal simne thangbo da nyeba kapto dun peju shu gore, simne thangbo nyeba la nekba la sim shu yadi pe yogu yore, namsa sim shu. Ta simne sumba ne deba runga de mikwa ne namsa sim shu gu mare de, yanjo sim shu na, yanjo tsu sha, sim shu na tsu sha du sim roya yorwa. Ta gyeba la tes bezun che na mekwa la sim shuwa de yurin bu yore. Ta gube kapsa kale shira jaw kumar, mekwa la sim shuwa na pati thulu jan shato kore. Namsa mekwa la sim shuwa de ta shira shuk chong lu.
Dạ, những bốn cái loại tiến trình này á, thì là ở đây bốn loại tiến trình này ở trong sách ghi theo thuật ngữ là bốn loại tác ý, nghĩa là cái cách mà mình vận dụng cái tâm của mình để mà tập trung vào đối tượng gọi là bốn loại tác ý. Thì bốn loại tác ý này tương ứng với lại loại thứ nhất là đầu tiên là tập trung có gượng ép, là ứng với lại hai trạng thái tâm đầu thứ nhất với thứ hai. Thì lúc này chúng ta chưa có một cái định lực nào hết, cho nên là rất là dễ dàng mất tập trung lên cái đối tượng của mình. Cho nên lúc đó đối tượng khi mà tập trung chỉ một lúc sau nhanh chóng, rất là nhanh chóng thôi, sẽ mất tập trung liền. Cho nên cần phải tập có gượng ép, cũng phải cố gắng thật sự rất là cố gắng để giữ được đối tượng, cho nên gọi là tập trung có gượng ép. Năm trạng thái kế tiếp là loại tập trung có gián đoạn, là bởi vì lúc này chúng ta có thể tập trung dài được một tí rồi, nhưng mà vì hôn trầm trọng cử cho nên cũng rất là dễ bị mất tập trung, cho nên có lúc tập trung được và có lúc không tập trung được, cho nên nó không có liên tục, cho nên gọi là tập trung có gián đoạn. Loại thứ tám á, là cái loại tác ý thứ thứ hai thứ ba đó, là ứng dụng cho trạng thái tâm thứ tám. Thì trạng thái tâm thứ tám là tuy là hôn trầm trọng cử có thể xảy ra, nhưng mà cái khả năng nó xảy ra rất là ít, nếu mà chúng ta có một chút cố gắng, không phải nỗ lực nhiều như là lúc đầu, nhưng mà vẫn cần phải có cố gắng một chút thôi, thì lúc đó mình sẽ có thể tập trung lâu dài trên đối tượng mà không bị hung trầm trọng cử. Đến trạng thái tâm thứ chín là hoàn toàn không cố gắng, tâm chúng ta thả lỏng tự nhiên và vẫn có thể tập trung hoàn toàn liên tục trên đối tượng mà không hề bị hung trầm trọng cử, thì đó là trạng thái tâm thứ chín. Nếu muốn thực hành và muốn thành tựu được thực chỉ thì cần phải vượt qua được chín trạng thái tâm này. Nếu mà không qua được chín trạng thái tâm này thì không thể nào mà thành tựu được thực chỉ. Và ở trạng thái tâm thứ chín, tuy là không cố gắng mà vẫn có thể tập trung được lên đối tượng, nhưng mà trạng thái thứ chín này chưa phải là trạng thái đúng của thực chỉ. Phải ở trạng thái chín này một lúc rồi phải vượt qua đến trạng thái chín này, có được kinh năng về thân và tâm, thì khi đó mới đạt được thực chỉ thật sự lâu.
Và ta đi chơi là ta xin hết được đàn được ba
dạ thì
nên được đàn thì cái thằng mà xin hết ngôi chữ được chữ này sẽ được đúng không, ta đi vào thì xin hết ngôi chữ được đúng không.
Dạ thì đó chính là bốn loại tác ý, là tiến trình tâm so với lại tương ứng với lại chín trạng thái tâm. Thì kế tiếp, cái phần kế tiếp ở trang 301 đó là tịch chỉ thực thụ. Ở đây chính là mô tả về cái trạng thái lúc mà chúng ta thật sự mà thành tựu được tịch chỉ.
Ta xin hết ngôi chữ được là sự đó nên chú kế chơi chơi thì khách chơi rồi xin là xin hết thập đàn thì chơi rồi xin hết thập đàn thì khách chơi rồi xin là xin hết thập đàn thì là nhà xin nên gu gu chơi xin hết thập rồi xin hết thập chơi xong bao giờ xin nên đào chơi rồi xin chăng đào xây chứ xin hết xin nên lấy rồi ở xin chăng đào được rồi mà được chơi rồi ta xin hết thập mà tôi xin nên mấy bao giờ xin chăng bị phèn rồi mà xin chăng đào được rồi mà xin chăng đào được rồi xin chăng đào sẽ được xong đào được là tạm bỡ gom 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 xin hết thập đào nhỉ rồi lưu xin chăng đào chơi ta xin xin chăng đào chơi đào nhỉ rồi ta đến nên đào 신디칸스나 신의 톱도 잠발라 류신자 담보 대원이시 대원이들라 가르세 그래 다들들라 들어봐 류신자의 대원 등을 톱 니절 신의 심신장의 대원
Dạ, ở đây nói về tịch chỉ thực thụ là phần này đang mô tả về cái trạng thái lúc mà chúng ta thực sự mà đạt được tịch chỉ thì chúng ta sẽ có cái kết quả như thế nào. Thì ở trạng thái tâm thứ chín tuy là không có nỗ lực mà vẫn có thể tập trung liên tục được trên đối tượng mà không bị hung đàn trảo cử. Trạng thái đó vẫn chưa phải là tịch chỉ thực thụ, bởi vì để có thể đạt được tịch chỉ thực thụ thì chúng ta cần phải có được trạng thái kinh an. Ở đây đó là cái cảm giác an lạc, kinh an. Ở đây kinh an có hai loại: kinh an về thân và kinh an về tâm. Kinh an là cái trạng thái mà nhẹ nhàng, trạng thái rất là thoải mái nhẹ nhàng, nó là trạng thái kinh an, là trạng thái an lạc nhẹ nhàng của thiền định, chứ không phải là của cái trạng thái nhẹ nhàng của đời sống bình thường của mình. Đây là trạng thái tâm an lạc của thiền định. Cho nên kinh an này có hai loại: kinh an thân kinh an và tâm kinh an. Ở trong kinh điển có đề cập rằng đối với hai loại kinh an này thì khi mà thành tựu tịch chỉ thì thân kinh an sẽ tới trước và sau đó tâm kinh an mới có sau. Khi có đủ thân và tâm kinh an, khi có đủ cả hai cái trạng thái an lạc về thân và về tâm này thì khi đó mới gọi là thật sự thành tịch chỉ.
좋아. 네. 다시 신장의 대화에서도 전부 다 담보들라 가서 류신장의 대화 듣기고 여러분. 그냥 류진행의 룽셰베 대념고 고레발라 제베바다 버터셰베 라바사메 레바타고시 종세 주동 앞에 전 류신장 대화 계단 다 시바신의 듣죠. 응?
Dạ, ở đây trong trang 301 ở cuối trang có mô tả về hai loại kinh an này. Ở đây cái chữ kinh an là trong kinh điển ghi là kinh an, ở đây trong bản dịch này ghi là tâm nhu nhuyễn với lại thân nhu nhuyễn. Thì tâm nhu nhuyễn, hỷ lạc của thân nhu nhuyễn phát sinh trước, xong rồi sau đó tâm nhu nhuyễn phát sinh trước nhưng hỷ lạc của thân nhu nhuyễn lại phát sinh trước hỷ lạc của tâm nhu nhuyễn. Có nghĩa là cái tâm kinh an có hai loại kinh an tâm với lại kinh an về thân, thì tâm kinh an sẽ phát sinh trước và thân kinh an sẽ phát sinh sau. Nhưng mà từ cái tâm kinh an với lại thân kinh an đó thì mới có ra được hai cái cảm giác hỷ lạc, hai cái trạng thái an lạc về kinh an của tâm và an lạc về kinh an của thân. Thì an lạc về kinh an của thân sẽ có trước. Thì an lạc kinh an của thân nó như thế này: khí độc hại trong thân thể đã được dẹp yên, bạn cảm thấy thoải mái mặc dù có một thứ áp lực nơi sọ, tương tự như cảm giác một bàn tay nóng sờ lên một cái đầu mới cạo. Thì đây là đang diễn tả cái trạng thái hỷ lạc của thân kinh an đâu.
Tại xin chào cái đoạn từ lấy ông tôi xong bảo lên dưới từ lấy tiền và trong xin chào cái đoạn từ lấy tôi xong bảo lấy cái chơi 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 cái này rồi xin anh có tiếng anh gì tiếng anh gì cầm từ lưu trên ngang lên luôn xí về tôi xong bảo là nam chú gom chơi tôi xong bảo số gula số gian tôi càng nghe chơi rồi và lưu xin chào cái đoạn tôi xong bảo số gula số tiền mẹ vợ chăn rồi rồi số gula số xong bảo là rồi rồi càng nghe thì mẹ vợ chơi gom khai giá về này số gula này à số gula thằng chơi thì mẹ vợ chăn thì càng nghe lưu xin chào cái đoạn từ lấy.
Dạ, ở đây là diễn tả về cái trạng thái hỷ lạc của thân kinh an, thì nó là giống như là một cái trạng thái nó nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà nó đơn giản theo cách như thế này: khi mà chúng ta ngồi thiền để mà cố gắng để mà thực hành tịch chỉ đó, thì những cái giai đoạn đầu mình cảm thấy cơ thể mình lúc mà ngồi lâu cảm thấy rất là khó chịu, rất là mệt mỏi, bứt rứt và nặng nề cơ thể gặp rất là nhiều cái chướng ngại mà không có thể nào tiếp tục lâu dài được. Khi mà chúng ta thành tựu được tịch chỉ và có được cái an lạc của kinh an về thân đó, thì khi đó cơ thể sẽ rất là nhẹ nhàng và an lạc và không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Nếu chúng ta có ngồi thiền lâu thì muốn ngồi thiền lâu cỡ nào thì cứ ngồi thiền lâu và không hề cảm thấy mệt và cảm thấy rất là nhẹ nhàng, có hoàn toàn có thể tập trung tốt vào đối tượng của mình mà không hề bị hung trần trào cử, không ai mất tập trung. Đó là cái cảm giác an lạc của kinh an về thân. Làm chứ.
Ô đi đi sự yếu lưu sinh trang chỗ rồi lưu sinh trang ô đi sự yếu ô đi sự yếu lưu sinh trang chế lưu sinh trang chế là lưu sinh trang chế đang để là đối với nó là cho khả năng dùng yếu sinh thành ra tiền đồ à phải là cho xã hội trong bộ là của là có chào mình đang xây dựng xã hội được một chỗ rồi ô đi sự yếu.
Dạ, ở đây có nói rằng cái cảm giác thoải mái mặc dù có một thứ áp lực nơi sọ, tương tự cảm giác một bàn tay nóng sờ lên cái đầu mới cạo. Cái chữ áp lực này không phải là áp lực của tâm mình hay là áp lực của thân. Cái chữ áp lực ở đây có nghĩa là giống như là khi mà cái đầu mình cạo trọc á, thì có một cái bàn tay nóng chạm lên thì mình cảm giác được cái hơi nóng đó. Thì ở đây lúc mà mình đạt được cái năng về thân á, thì khi mình sẽ có được cảm giác giống như vậy. Cảm giác giống như là lúc mà trên đầu, giả sử lúc nào đầu mới vừa cạo trọc, chỉ có da trần thôi, có một vừa cạo trọc xong á, có một cái bàn tay có cái hơi nóng chạm vào đầu mình, có cảm giác nóng và có cảm giác có một cái luồng nóng xung quanh cơ thể. Thì kinh năng về thân mình lúc đó, lúc mà thành tựu được kinh năng về thân, sẽ có cái cảm giác giống như vậy. Dạ, và khi đó cũng có cái cảm giác là toàn thân mình sẽ rất là nhẹ nhàng và thoải mái và an lạc.
Yeah, there is one master when we were as a kid. Yeah, his master, I was around age of 19 or 20. There's one master. That time his age is around maybe 75 or something like that, around 75. So master, he spent more than 30 years, very senior. monks, more than 30 years in the jungle to meditating. That time I was very young, age of 19 or like that. That time I have a very long discussion, like a Q&A with him, and that, yeah, he told that when he had the achieving the, that state, he told that not only he feels the body very light, he feels that he can jump from the one tree to the another tree like a monkey very easily. He can he feel that he can jump.
Dạ, thầy kể rằng lúc mà thầy 19-20 tuổi thì có gặp một vị thầy lớn tuổi rồi. Lúc đó vị thầy đó là tầm 75 tuổi. Thì khi đó thầy có một cuộc nói chuyện, Rinpoche có một cuộc nói chuyện với vị thầy đó. Vị thầy đó là một người nhập thất rất là lâu ở trên rừng núi, đã hơn 30 năm nhập thất. Và vị thầy đã nói rằng khi mà thực hành và thiền chỉ đến những cái lúc mà có được cái trạng thái kinh an về thân và tâm thì cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng và cảm thấy người mình như là gần như là không có trọng lượng và có thể đi đứng nhẹ nhàng và không hề có một cái khó khăn nào cả. Cũng có cảm giác giống như là đứng từ một cái đỉnh ngọn cây này, có thể chỉ cần một bước nhảy nhẹ có thể nhảy đến sang đỉnh ngọn cây kia, giống như là những con khỉ mà nó chuyền cành, nó nhảy từ cây này sang cây kia, mà cảm giác là mình có thể làm được như vậy, không hề có khó khăn gì cả. Dạ, thì đó chính là cái trạng thái kinh an về thân, thân kinh an thiền chỉ của tịch chỉ, mà chỉ khi nào mà đạt được tịch chỉ thì mới có được cái cảm giác kinh an về thân như vậy. Nói chung thì khi đạt tịch chỉ thì sẽ có, không phải là chỉ có kinh an về thân mà còn có cả kinh an về tâm. Kinh an về tâm có nghĩa là cảm thấy tâm rất là nhẹ nhàng, rất là phóng khoáng và không hề có trở ngại trong bất kỳ cái việc thiền định về đối tượng nào. Và khi mà thiền định về đối tượng, lúc chúng ta chưa đạt được tịch chỉ đó, thì khi mà thiền định về đối tượng có thể cảm thấy tâm rất là mệt mỏi, cho dù cố gắng quá sức lên tâm, cố gắng quá sức lên cái đối tượng đó mình vẫn không thể nào tập trung được, thì có cái sự mệt mỏi mình cảm nhận được rất là mệt mỏi trong cái việc thiền. Thì khi mà đạt được tịch chỉ, khi mà có được tâm kinh an thì sẽ không có cảm giác mệt mỏi đó, tập trung bao lâu cũng được tùy ý muốn và hoàn toàn hề bị mất tập trung. Đó là cái cảm giác thoải mái của tâm kinh an.
Okay, can you just turn off the recording for a few minutes?
Yeah, thầy hỏi mình đào tràng mình tắt máy đi.
Keep on the recording, keep on the repeating. Okay, so now the thing is that one thing is that this is the way how you have to meditate the shamatha. But some of my students before they study in the South India monastery, they left the monastery and they went into the mountain in the North India. They have mountains, they live in the mountain now meditating. So went to the mountain, very high mountains, and they left the monastery. Then some they left it and they went there. So in the occasionally, sometimes I can meet them when they come to the, some special occasion prayer like that. Then the one time, one student, I just asked him that what he was meditating, and he was just meditating all the lumbering points. Then I suggest him that it will good that if you can meditate the shamatha. So then the few years later, I met him and I asked him to the meditate. Then he said the meditate the shamatha. But the very strange that I don't understand that what happened, but still he have not passed through the 7 or 8 stages of the stages. Still he could not reach that. That I'm not so sure that maybe the because we didn't have the very long conversation because there he's also just I met him in the quite evening late night some evening in the night time some so that we didn't had a very long time to discuss. So yeah. Then the further then I didn't get time to ask them because these are meditated like jungles, you know, the animals, no? Once you can catch. Once you cannot catch, then they will be in the jungle and you won't find any trace to find them. So like that. So yeah, so that's the thing, yeah.
Dạ, thầy kể một cái câu chuyện về một số vị tu sĩ ở trong tu viện. Hồi xưa có một số vị tu sĩ học ở tu viện ở dưới Nam Ấn thì học một thời gian xong rồi sẽ không có ở Nam Ấn nữa mà sẽ đi đến vùng Bắc Ấn hay là trên Bắc Ấn Độ. Bắc Ấn Độ có nhiều rừng núi hơn, ở đó có những khu vực yên tĩnh thì dễ thực hành nhập thất hơn, nên các vị đó rời khỏi tu viện ở Nam Ấn để lên vùng Bắc Ấn tìm những nơi để nhập thất. Các vị nhập thất chủ yếu là thiền quán về Lâm Rim. Thì các vị ấy lúc mà trong một cái buổi lễ hoặc các buổi pháp hội mà tăng đoàn tụ họp với nhau đông đúc, có những cơ hội thầy gặp các vị ấy thì hỏi các vị ấy tu tập như thế nào, thì thầy lúc đó thầy khuyên các vị ấy là nên thực hành tịch chỉ, hãy thành tụ tịch chỉ trước rồi hãy thực hành tiếp các bước phần thăng quán sau này của Lâm Rim. Thì các vị ấy nói cũng có nhận lấy cái lời khuyên đó, và sau này sau đó khoảng vài năm thì thầy cũng vô tình gặp lại các vị ấy và hỏi rằng có thực hành tự chỉ hay là không. Các vị ấy nói có, và các vị ấy, tuy nhiên các vị ấy nói rằng theo cái mô tả về về cái trạng thái tâm ấy, thì dường như là vẫn còn vướng mắc ở trạng thái số 7, số 8, vẫn chưa có bước phá là đường số 9 để mà thành tựu được tự chỉ. Nên cho dù đã trải qua thời gian dài mà thầy vẫn không hiểu sao các vị vẫn chưa có thể nào mà thành tựu được thực chỉ. Tuy nhiên hôm những cái hôm nói chuyện đó là những cái hôm gặp gỡ rất là nhanh nhanh chóng, không có nhiều thời gian, chỉ gặp mà dọc đường rồi hỏi mấy câu thôi. Sau đó thì lại không gặp lại, thì bởi vì các vị nhập thất ở trong ở trên rừng, ở trong núi, thì thỉnh thoảng thì tình cờ gặp được một hai lần thôi, chứ không phải lúc nào cũng gặp, mà muốn đi tìm cũng không thể nào tìm được, cho nên đến bây giờ thì cũng vẫn chưa thể nào gặp lại. Thì thầy kể một câu chuyện như vậy.
Yeah. Oh, yeah. So this is yeah. So yeah. So that's why I don't understand. But he told I then he told me that he was meditating. Then I quite openly I asked that which stage did you reach at the 7 or 8 stage? Still he thinks that he have not reached up till that.
Yeah.
Yeah. But still I think that that happened to them. But definitely I think that they know so very well. They study quite long in this era. No? So also their studies are quite good. So definitely I think they're very well the structure know how to meditate. So. But now that's why the what important thing is now that you people not deeply in the study of Buddhism, number one. Number two, you don't spend the time like this meditator who go in the mountains and 24. So that's why the most important thing, whatever you do, first you have to get the very right. Sometimes that you people think suddenly just think that everything you do in the few minutes or the few hours, no, it will not. So everything very you have to know the understanding very rightly. That's
Dạ, các vị thầy nọ Rinpoche nói rằng các vị nhập thất như vậy thì thông thường là phải tu học ở trong tu viện khoảng thời gian rất là dài, đã học gần như là trọn vẹn cái chương trình kinh điển, thông nó về mặt học thuật đó, thì đã thông thạo tất cả mọi cái kỹ thuật và các cái tiến trình, cái giai đoạn mà thực hành và thành tựu thiền định như thế nào thì các vị đều biết. Nhưng mà cũng có một số người có thể do một số cái trở ngại nào đó vẫn chưa có những chưa có xuyên suốt mà thành tựu được các cái giai đoạn của việc thiền định. Cho nên cho nên đối với việc thiền định thầy nói riêng về ở ở ở đạo tràng của mình, thì đối với chúng ta thì chúng ta chưa có, thứ nhất là chúng ta chưa có học và chưa có biết sâu về Phật pháp, những cái giai đoạn thiền, kỹ thuật thiền và cái kết quả thiền, tiến trình thiền như thế nào chúng ta chưa có biết được sâu sắc. Thứ hai là chúng ta cũng không có sử dụng hoàn toàn thời gian mình để dấn thân vào việc thực hành và thiền định như là những vị nhập thất cả cuộc đời giống như vậy. Cho nên chúng ta khi mà trước khi chúng ta tiến hành một cái kỹ thuật thiền nào đó, chúng ta nên phải học và biết thật rõ về tất cả những gì mà mình sẽ thực hành, thì khi đó mới tiến hành. Còn như nếu mà chúng ta chỉ biết được một tí thôi mà chưa có biết rõ hết rồi chúng ta lại thực hành, thì khi đó sẽ rất là không có mối căn cứ và nó rất là khó thành tựu được kết quả, và mặt khác thì cũng không an toàn chút nào cho cái việc thực hành của chúng ta. Nên thầy có lời khuyên đạo tràng hãy suy nghĩ và hãy cân nhắc cẩn thận trước phương pháp thực hành mà chúng ta sẽ áp dụng lâu.
Common thing what I saw with this meditative boy, my common thing is so when we meet 2 3 years later, their whole the deer will become very sinky, no? Thin, black. Whole thing is a, but one thing really, whenever I meet this student, really sometimes later, I really so happy, so respect. Every mixed emotions comes up. One time I met left the monastery in the so many years back, then suddenly then I met him somewhere. Really, the way how they wear the monks robe. That time I met him in the very cold weather. Still he was wearing the monks. No, usually in the Tibetan Buddhist system, we don't allow to wear the jackets, no, in the outside. So when I met them, really, that's a cold area. Still, the way the dressing, so seeing the, but that's and also become very sinky. And sinky is sinny means very black. Most of them who left the monastery and go in the mountain, no, after a few years. When we meet, when I see them, always become like that. But when I ask them, oh wow, health and everything fine, they say, and mostly they, I don't know the food, maybe because that now they have to cook. When they don't like food to cook, I think that they will just eat and something what they have, and many things, many times they skip the dinner. So. Yeah, anyway, just maybe I jumped some topic. So just at the so I just remembered all the incident meeting with these student monks who went to the mountain. Bro, really, whenever I meet them, really feel so joyful, so happy, and a mix of emotion. I feel happy, also feel like really. deeply respect. Really, they really down down the sum I know they left it more than 12 years. Really, then the living in the mountain is not that simple, no? So you have left everything and delivered it. If you don't, most difficult is that when something you have not to meditate, then is a suffering. No? Time will not go, no? Because right now you only need the internet because you cannot, you have to kill the time, no? You cannot spend the time. You feel lonely. You feel boring. You feel everything. Loneliness will. These who are meditating in the mountain, no internet, no mobile, nothing. Now, only thing is that now you have to meditate. Really. Because right now, because the internet is very powerful, because the people could not overcome their loneliness, no? When they are alone, when there's no one to talk, no? So they can, the internet helps them, no? So, yeah.
Rinpoche nói rằng thoảng thầy cũng muốn gặp lại những vị học trò mà rời khỏi tu viện để mà đi sống ẩn dật nhập thất, thì lúc nào gặp lại những vị đó thì các vị ấy bởi vì nhập thất mà có thể là do phải tự trang trải và tự nấu ăn, rồi có khi không có thức ăn thì lại phải nhịn đói hoặc là ăn ngày chỉ có một bữa tối không ăn và ăn rất là ít, chủ yếu là tập trung vào việc thiền định, cho nên mỗi lần gặp lại thì thấy vị nào cũng ốm chứ không gầy hết, chứ không có như là thời ở trong tu viện. Nhưng mà lúc nào gặp thì các vị ấy rất là cảm thấy rất là tươi tỉnh, và khi mà thầy hỏi rằng dạo này thế nào, có khỏe không, các vị ấy đều bảo là rất khỏe, không, mọi việc đều rất tốt, việc tu tập đều rất là tốt. Thì những lúc như vậy thì Rinpoche rất là hoan hỷ với lại những cái việc những cái công hạnh tu hành của các vị nhập thất đó. Nhưng mà khi mà cái đối với một việc nhập thất như vậy, thiền định lâu dài như vậy, có người đã bỏ hơn 10 năm đến có người đã bỏ đến gần 20 năm để nhập thất suốt một khoảng thời gian dài như vậy ở trong vùng núi. Mà đối với một người quyết định để nhập thất như vậy, điều đó hoàn toàn không phải dễ dàng chút nào. Bởi vì chúng ta cần phải có quyết tâm thực sự, và cũng phải biết được, đầu tiên là phải có quyết tâm, thứ hai là phải biết được mình sẽ nhập thất và thiền định về cái gì. Khi mà chúng ta đóng cửa vào thất rồi, thì nếu mà chúng ta biết là chúng ta phải thực hành gì đó, chúng ta có cái niềm hoan hỷ, có cái niềm an lạc, thì chuyện đó là chuyện tốt. Nếu như mà đóng cửa nhập thất rồi mà lúc đó mình không biết phải thiền cái gì, đó lại là một cái nỗi khổ khác. Bởi vì lúc đó khi mà ở một mình không biết phải thiền cái gì, nhập thất thì phải ngồi thiền, mà bây giờ không biết phải thiền cái gì, rồi khi mà thiền thì không biết mình cần phải có kỹ thuật nào để mà mình thiền. Nếu mà không biết được những chuyện đó thì gần như là thời gian bị trôi qua lãng phí. Mà ở trong thất mà nếu mà không thiền thì ở một mình cảm thấy sự cô đơn. Khi mà cô đơn thì không có người trò chuyện, không có ai giải bày vân vân. Lúc đó nó sẽ lại càng đau khổ hơn là đối ngoại. Mà thời nay thì mạng internet rất là phổ biến, nên những người ngoài đời thông thường khi họ cô đơn ở một mình không có ai bầu bạn thì lại lên mạng internet để làm nhiều việc. Nhưng mà ở trong thất thì lại không có điện thoại, không có mạng internet, điện thì cũng không có. Cái điều kiện đó nó rất là khó khăn. Nên để mà quyết định để nhập thất, đó là một chuyện không thể phải dễ dàng chút nào.
Okay, just stop the lonely and all this would hurt. Then again, same thing, you will come back to the, again to the normal. Yeah. So when you have, the more you know the how to, then you will think the more to think, then you will less you feel the bored and the loneliness. No?
Tại do đó, nếu mà chúng ta khi mà nghĩ đến chuyện thất và núi nhập thất để xa lánh thế gian, thì đó chỉ là cái biểu hiện hành động bên ngoài thôi. Chủ yếu là cái tâm buông xả, mình phải sinh khởi, phát khởi được tâm buông xả chân chính thì mới làm được chuyện đó. Nếu mà không phát khởi được tâm buông xả chân chính thì sẽ không thể nào mà rời bỏ được thế gian này để mà đi vào núi nhập thất. Còn khi mà đã quyết định đi vào núi nhập thất thì chúng ta cần phải biết rằng đã đóng cửa nhập thất rồi thì mình phải làm cái gì đó để thiền. Bây giờ nếu mà muốn thiền về cái gì, lúc đó cần phải hiểu rõ được các cái trình tự để chúng ta thực hành từ đầu đến cuối, và phải thông hiểu rõ toàn bộ cái quá trình của việc thực hành thì chúng ta mới có thể thực hành được. Nếu mà chúng ta không thông hiểu cái quá trình và cũng không biết những cái kỹ thuật để thực hành thiền thì khi mà đóng cửa nhập thất rồi chỉ có một hai ngày, chỉ mình chỉ được hứng khởi được một hai ngày thôi, thì qua ngày thứ ba thứ tư dần dần chán. Khi mà chán rồi thì cảm thấy thời gian nó buồn bã, rồi cảm thấy cô đơn, cũng y hệt như một người ở phía bên ngoài thôi, chứ mình ngồi trong thất thì cũng chả khác gì cả. Nên cái tâm nhàm chán là một cái tâm rất là đáng sợ của con người. Khi mà nhàm chán thì chúng ta lại nghĩ đến rất là nhiều chuyện, những cái phiền não lại trỗi lên chứ không hề tiêu diệt được nó. Cho nên để mà có thể mà có đủ cái tâm để nhập thất như vậy, để xa lánh thế gian giống như vậy, thì chúng ta cần phải hiểu rõ được Phật pháp, và phải hiểu rõ được tất cả mọi cái kỹ thuật cũng như quá trình tu hành như thế nào, và phải đạt quả như thế nào. Thì khi đó có đủ kiến thức như vậy thì hãy đi nhập thất.
Yeah, so that's the thing. So that is about that sim jinjang de wa de top sane de wa de char chi le de wa de gor tene kali kali de wa de chuni ye du yo. Ta ti chine thang bu tok du zamal de wa de le. Tene ma ye du. Ye du yo de wa ye gu yo de me bala sim shan ne ba de ye gu yo ma. Ta ti de.
Dạ, khi mà lần đầu tiên mà chúng ta thành tựu được tịch chỉ á, thì đó sẽ có thân và tâm kinh an, thì từ cái thân và tâm kinh an này nó sẽ dẫn đến cái hỷ lạc từ thân kinh an và hỷ lạc từ tâm kinh an. Thì cái hỷ lạc này á, lúc mà vừa mới lần đầu tiên thành tựu được tịch chỉ á, thì cái hỷ lạc này nó vừa lên đến đỉnh điểm, mình cảm thấy rất là sảng khoái. Ở đây không phải là cái sảng khoái bình thường của người đời, ở đây là cái sảng khoái, cái hứng khởi và cái an lạc ở trong thiền định. Thì cái tâm nó hỷ lạc vô cùng. Khi khi mình có được cái hỷ lạc đó, đạt đỉnh điểm rồi, thì dần dần nó giảm mất cái cường độ của nó và nó trở lại bình thường. Mình không có còn cảm thấy cái hỷ lạc đó nó mạnh mẽ như là lần đầu tiên mình thành tựu tịch chỉ. Nhưng mà về sau khi cái hỷ lạc đó, cho dù nó giảm cái cường độ, cái cảm giác đi, nhưng mà cái khả năng tập trung nó vẫn không giảm, cái định lực của mình vẫn giữ nguyên như vậy, chứ cái định lực không giảm, chỉ có cái cảm giác khinh năng nó giảm. Là không
Rồi, ô đi chào yêu rồi. Đang gava thì khán giám chỉ nên thích chơi đủ yêu rồi, yêu đủ yêu rồi. Gava thì mà yêu đủ xong bảo xin nhầm cái mà. Nên xin chăng để gava thì thằng có chơi lệ, thế nó mà nhầm đủ yêu rồi. Thế nên mình quan là xem sao anh đâu có thằng tôi yêu rồi, mình quan là chơi cho tôi xem sao.
Dạ, do đó lần đầu tiên chúng ta phải biết rằng lần đầu tiên mà chúng ta thành tựu được thực chỉ thì sẽ có được kinh an về cả thân lẫn tâm. Kinh an, khi mà có được kinh an thì nó sẽ vượt lên đến đỉnh điểm của cái sự hỷ lạc của kinh an. Nhưng mà khi được lên đỉnh điểm rồi thì cái cảm giác kinh an nó dần dần nó sẽ bị mất, bị giảm mất cái cường độ, và dần dần nó sẽ tăng mất. Tuy là cái cảm giác kinh an nó mất, nhưng mà cái định lực, cái khả năng tập vẫn không bị mất. Lúc đó mình có thể tập trung đến bất kỳ cái đối tượng nào với một cái tâm không hề nỗ lực mà tập trung được liên tục mà không hề bị hỗn trần trào cử, thì đó chính là cái đặc tính của tịch chỉ. Đâu
When I was kid, around the age of 90, that time the senior monk he chases around the 75, around the 70. I'm not very exactly sure of his age. I was very clearly, I remember I was 19, age of 19. So that time the senior monk, so then I asked him that he have achieved the shamatha. So I asked so many questions. Can you meditate right now more than 3 hours, 5 hours? Can you meditate right now? So he says, yeah, he can. But the surrounding, the other monks, they all got very surprised. My question go very straightforward to him.
Dạ, thì thầy có kể lại câu chuyện lúc mà thầy gặp vị thầy 75 tuổi hồi nãy. Lúc đó thầy không có nhớ lúc đó vị thầy đó là bao nhiêu Rinpoche. Nhớ là lúc đó Rinpoche 19 tuổi, thì vị thầy đó hình như tầm khoảng 75 tuổi ngay lúc đó. Thì khi mà thấy vị thầy đã nhập thất lâu, thì Rinpoche hỏi vị thầy đó rằng thầy có thành tựu được tịch chỉ hay là chưa. Thầy đã nói rằng tôi cũng có thành tựu được tịch chỉ. Thì lúc đó Rinpoche rất là ngạc nhiên và rất là hứng khởi, bởi vì vừa gặp được một người có thực hành, có tu chứng. Nên Rinpoche hỏi thầy đó, bây giờ thầy có thể ngồi thiền ngay lúc này, ngồi thiền 3 tiếng 5 tiếng liên tục. Thầy đã nói rằng ồ, tôi ngồi được. Nhưng mà các vị thầy xung quanh lúc đó rất là ngạc nhiên, đó là tại sao Rinpoche lại có hứng thú hỏi vị thầy đó nhiều câu hỏi.
Okay, so this also okay. So yeah, this is the yeah thing. So yeah, Yoruba, what did you? That under the little Yoruba, she needed to teach. She better Yama said, the other chung son Yoruba, did it. Now, same Shinjang, the other guy over the chung son, that did it. That did what though she needed to done the catch at the legal Yoruba, she needed to gather it. She needed to build some of the humble assembly good Yoruba. That catch you chance to send me good the Yahoo and chance that send the company was so much age Yoruba, send the company with the chair. And it send the company by the jelly, a chumato go by the country, you will taste. She manamado go me up with the sun.
Dạ, do đó phần này là nói pháp thành chỉ, nên đối với cái việc mà thành tựu được tịch chỉ á, thì chính trạng thái tâm là điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta cần phải hiểu về chính trạng thái tâm này, và phải biết được là ở mỗi cái trạng thái tâm thì chúng ta cần phải đối trị với cái gì. Để đối trị đó thì phương pháp đối trị là gì, và cái kỹ thuật thiền định ở mỗi cái trạng thái tâm là gì. Thì cái mà chúng ta cần phải đối trị chính yếu chính là hôn trầm và trào cử. Đó là hai chướng ngại quan trọng nhất, hai chướng ngại lớn nhất của tịch chỉ, nên cần phải đối trị với hôn trầm trào cử. Trào cử là chúng ta mất đi hẳn đi đối tượng, và chúng ta nghĩ đến một cái đề mục khác, một cái đối tượng khác mà không phải là cái đối tượng thiền của mình, thì đó chính là trào cử. Đó là trào cử thô, đó là khi mà mình lạc mất hẳn cái đối tượng thiền của mình và mình nghĩ tới một cái điều nào đó khác. hoàn toàn khác với đối tượng thiền. Đó là trào, trào cử vi tế, đó là một phần tâm nghĩ về đối tượng thiền mà một phần tâm khác, đó vi tế. Còn hôn trầm đó là khi mà chúng ta thấy, ví dụ chúng ta thiền về ảnh bức tượng Phật, rồi khi mà chúng ta thấy cái ảnh của bức tượng Phật ở phía trước trước mình đó, do mình đang tập trung cái hình ảnh với chi tiết nó gì mờ 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 dần dần, xong rồi tự nhiên thấy thấy tối đen 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 mịt, cảm thấy nó lạc, nó lọt thỏm, và cảm thấy cái tâm mình lọt thỏm và ở trước mặt đen đen kịt luôn, thì cái đó là hôn trầm thôi. Hôn trầm vi tế đó là cái đối tượng vẫn còn ở phía trước mặt nhưng mà bây giờ nó mờ, cứ cứ mờ và nó cứ mờ mờ, và cái đối tượng nó vẫn ở trước mặt, nó cứ mờ mờ và nó đung đưa trước mặt mà vẫn không thể nào mà rõ được chi tiết, đó chính là hôn trầm vi tế. Nên đối với hôn trầm thô và trào cử thô á, thì có thể dễ dàng bỏ được ở những cái trạng thái tâm đầu, còn hôn trầm vi tế và trào cử vi tế thì khó khó có thể bỏ hơn, và chúng ta cần phải dành thời gian và phải phải nỗ lực mới có thể bỏ được hôn trầm và trào cử vi tế ở những cái trạng thái tâm sau. Do đó chúng ta cần phải biết ở mỗi trạng thái tâm chúng ta cần phải đối trị với điều gì, và cái kỹ thuật thiền ở mỗi trạng thái tâm là gì, thì khi đó mới có thể dễ dàng mà tịch trị đâu chứ.
Di bado shinne rupya deke nezu de teche, shinne rupsaya ta, shinne li ya ke che shu de li ya nezu de mikwa de tan tangu tsu kanya dhraba, mikwa la gomja de zon gombe mikwa janya dhraba, chidan dukse mikwa gomja kari jo de zon lungi kanya ta mikwa janya dhraba, lungi kanya sem shaya chiga, lungi kanya sem shaya de mikwa tes le lha gharaba, ta shinne ngon ne gombe no chanji ji kudra gu chile mikwa shaya, ta di yaa yore, kain sana, an mikwa de tes kharo do gharaba.
Dạ thì cho nên đó là chính cái trạng thái tâm, cái giai đoạn, những cái giai đoạn để mà chúng ta thành tựu được tịch chỉ. Nên để mà thành tựu được chính trạng thái tâm đó, bây giờ nói đến cái đề mục thiền, cái đối tượng thiền chọn là gì? Thì cái đề mục thiền á, thì để mà dễ nhất thì ban đầu những thực hành, mới bắt đầu thực hành là những người sơ cơ đó, thì chúng ta thường hay chọn hơi thở, bởi vì hơi thở nó rất là đơn giản, là những cái là cái đối tượng đơn giản trong những bước đầu để chúng ta tập mà tập để mà chúng ta tập trung, nghĩa là chúng ta luyện để mà có được cái sự tập trung ở những bước đầu. Nhưng mà cái đối tượng là hơi thở thì nó quá đơn giản nên nó rất là khó để có thể tiêu diệt được hoàn toàn cái hôn trầm và trào cử vi tế ở những giai đoạn sau. Nên khi mà lên đến những giai đoạn sau thường người ta hay dùng hình ảnh Phật, ví dụ mình nhìn một pho tượng Đức Phật rồi mình nhớ hình ảnh đó, tập trung đến cái hình ảnh và những chi tiết của Phật. Thì đối với một cái đối tượng là hình ảnh của Đức Phật như vậy thì có nhiều chi tiết hơn, phức tạp hơn, cho nên sẽ dễ dàng để những cái chướng ngại là hôn trầm trào cử vi tế nó dần dần ở những cái trạng thái tâm sau nó dần dần nó hiển lộ, để mình có cái cơ hội tiêu diệt, diệt trừ, đánh lùi những cái hôn trầm trào cử vi tế đó. Đó là bàn về vấn đề đề mục thiền lâu.
Đúng không? ও দুসে নেজু দি শেঙ্গু নেজু দি টেস কেচ মোড অফ সেভ রবা তা নেজু দি টেস ও দুসে কেচ মোড অফ সেভ রবা
Dạ, đó là cái vấn đề quan trọng về cái đối tượng thiền, nên chọn đối tượng thiền cho phù hợp thì cái tiến trình thiền để thành tựu tịch chỉ nó sẽ dễ dàng.
Các kiến chế chế được cho nó xin hệ của mình nên cho yang cho yang cho năm rồi là cho được quan niệm số một thì yang cho yang xin hệ khởi tu cho thì yang cho yang cho lộ thì yang cho yang lộ nó tắt nên cho được sửa sửa được và cái chế của nó.
Dạ, ở trong giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn khá là rõ về chính trạng thái tâm và cũng như cái cách thực hành ở mỗi trạng thái tâm và mô tả cái kết quả mình đạt được ở mỗi trạng thái tâm là gì, nên thầy nói đạo tràng chúng ta có thời gian thì chúng ta nên đọc đi đọc lại nhiều lần và phân tích rõ và để cho nó thấm nhập vào tâm những cái bước thực hành đó, thì khi đó chúng ta sẽ biết được chúng ta phải thực hành như thế nào.
There is one very famous master. It's around the 1970-80. He was a very famous master. Though someone asked him to write the book, I heard from the his student. He, someone asked him, they wrote the book. He was very famous, really very. Sometimes even I used to listen to his teaching in the internet. So, but he passed in the 1984-5. I think I'm not very sure he passed away. Yeah? So he was really very famous. And also, when I listen to his teaching in the internet now, they put the internet. Really, he was so amazing, the really great master. So someone asked him to write the book. Really, his knowledge is really very deep and very profound. So he told the one thing that he don't have to write the books at all. Whatever he's saying, they already in the book. Yeah. So he told read these books. There's nothing new. It's a one point. He's very true. His point is so. There's a lot of now the practice point. You don't have to go in and listen to the teaching. So just you can read the book and the elaboration from especially in this. That's also so clear about these points. He in the elaboration so clear. It made the how what kind of the obstacle very. clear, so that you have to read again. So now once you don't understand it very well, I think it would good that if you have a few people, you can make the group and you just start the discussion, the Dhamma discussion, okay? It will be very good. So once you don't understand, maybe other can. Once other don't understand, maybe you. So that will be very good that if you create the one small, small group of the discussion of the liberation family, that will be very good. Otherwise, most of the time, what's happening is that you just understand, don't understand, don't understand, that you will leave that. And the plus, you will have a lot of the missiles. Plus, a lot of the people, they have a right now the internet, they are sending the lot of the here, they are the, all the information what you are getting from the different source, and as you are sending the email here and at the end, all sometimes really sometimes the people get a lot of the right information of it. So best thing is a group discussion are very important, and it will help you to increase your understanding. That's quite long back I was just suggested, you know. So maybe that will be good. That's quite long back I've suggested. So if you can find some of your friends, like a book reading club, no? Like a book reading club. If you are the four or five people you are among you, you start to read that part. If you alone, maybe you might not feel to read the book. Because when you are alone, you will feel bored or something, nothing to do. Then again, you look in the internet or like that, or call someone and the talk, because this is the way how you waste the time. So this is the best way to just read the book. You will, like a book club, no? People, few you people to get together and read together and share your experience, share your understanding, that you can do, that will be great. Yeah.
Thầy Rinpoche kể chuyện vị thầy khá là nổi tiếng kỷ 1920 thì có giảng rất là nhiều bài giảng, và đến tận bây giờ những cái bài ghi âm đó vẫn còn ở trên mạng internet, và thầy vẫn thường hay nghe lại những bài giảng đó. Thời xưa thì lúc mà đi học hay nghe những bài giảng đó, bởi vì kiến thức của vị thầy đó rất là uyên thâm, cho nên học trò cứ nói là thầy hãy viết sách. Thầy đó thì không có viết sách, chỉ có giảng pháp thôi, cho nên học trò nói rằng thầy kiến thức thầy rất là uyên bác, tại sao thầy không viết sách. Thầy nói rằng tôi không cần phải viết sách, bởi vì những gì tôi nói đã có sẵn ở trong sách rồi. Cho nên khi mà chúng ta đi chỗ này nghe hoặc là đi chỗ kia nghe, thì những điều quan trọng là chúng ta hãy dành thời gian riêng đọc sách trước. Thì những gì mà ở trong sách chúng ta chưa hiểu hoặc là chưa rõ, chúng ta có thể mang ra để bàn. Nếu mà chúng ta đi nghe chỗ này nhiều, đi nghe chỗ kia nhiều, thì rất là nhiều thông tin nó đôi lúc trái chiều, nó mâu thuẫn với nhau, thì lúc đó chúng ta là hoang mang. Cho nên đầu tiên chúng ta hãy dành thời gian cho mình đọc sách trong các bản kinh luật, ta hiểu rõ trước. Nếu mà chưa rõ thì chúng ta hãy lập nhóm nhỏ cùng với nhau, chúng ta thảo luận với nhau. Trong sách có những nơi mà mình hiểu thì người khác không hiểu, hoặc là có những nơi mình không hiểu thì người khác lại hiểu, ta trao đổi với nhau, hoặc là chúng ta bàn thảo, chúng ta thảo luận để có thêm được cái cách rõ. Rinpoche nói rằng thầy đã đề nghị cái cách này rất là lâu, để trong đạo tràng chúng ta có lập được những cái nhóm nhỏ chừng vài người với nhau, giống như là một câu lạc bộ đọc sách cùng với nhau. Thì chúng ta mỗi một hôm chúng ta đọc vào một ít, thảo luận với nhau để cùng nhau hiểu sâu hơn về cái ngữ cảnh và ý nghĩa ở trong cái bản kinh luận. Thì điều đó rất là tốt, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ pháp thực hành.
So before you do reading, what you can do is when you have a group discussion with your five people, just one person, you just first you read the one page or two page, read it a little bit loud, read it, then you try to explain the what's your understanding. Then if the people have a question regarding about that, they question. If you don't know the answer, you can say you don't, but you can tell the what you feel. Or then that one person, that each of that discussion, one person should be the the lead the discussion. That you can do the turn by turn. Before you lead the discussion, at least you read some points that before when you read that book, when you start to discuss. So that will be the very good. Right now, the one problem what happening is that especially this is most of Asian have that problem. What you are having, the what you understand, you are not really willing to share or come up to speak. That's the one problem. You don't have to feel that you are not knowing enough. You are knowing. Up till the age of the Buddhahood, no one is perfect. No one is perfect. So that's why the you don't, because the most important point of the discussion is the not to show you that how much you understood. That helps you to increase the your understanding. Okay, that's the most important.
Yeah, do đó chúng ta có thể lập nhóm từ khoảng 4 hay là 5 nhau, và chúng ta nghiên cứu, ta tham khảo về một đoạn kinh điển nào đó, thì đọc cứ mỗi một lượt như vậy thì sẽ có một trong ta nhóm trưởng, chúng ta xoay vần với nhau để làm nhóm trưởng trong một cái buổi thảo luận. Thì đến buổi thảo luận kế sẽ đổi cái người điều hành trong cái buổi thảo luận đó. Thì làm như vậy chúng ta sẽ giúp chúng ta nói được về những sự đọc cái đoạn kinh đó, hiểu như thế nào thì mình chia sẻ. Thông qua cái sự chia sẻ đó thì sẽ có những cái ý kiến khác nhau, mình sẽ rút ra được là cái kinh nghiệm là người khác hiểu như thế nào, từ đó chúng ta so sánh để mình nâng cao cái hiểu biết của mình về sách điển. Thầy nói rằng có một cái điểm rất là phổ biến châu Á, đó chính là chúng ta rất là ngại chia sẻ những cái gì mà chúng ta biết, bởi vì đôi lúc có cái ý nghĩ tự ti rụt rè, như là mình sợ là mình nói ra sẽ nói sai, mình sẽ bị ngại là mình sẽ nói sai và dám nói. Nên ở trong cái buổi thảo luận đó, không phải là mình cần phải nói đúng, thảo luận có nghĩa là mình chỉ đưa ra cái cách hiểu của mình thôi. từ cái cách hiểu đó mình sẽ điều chỉnh lại để mình hiểu hơn về cái thảo luận, chứ không phải đi thảo luận. Có nghĩa là mình phải nói, từ từ đây cho đến khi mà thành Phật đó thì ai cũng có lỗi, đến khi thành Phật rồi đó, thì chúng ta mới là trở thành hoàn hảo thôi. Chứ trước khi thành Phật thì ai cũng có lỗi, không không ai là hoàn hảo cả, có tự ti rụt rè. Đừng có e ngại rằng chúng ta sợ hoặc là chúng ta hiểu sai về kinh điển, hoặc là chúng ta nói sai, chúng ta cứ chia sẻ, chúng ta cứ nói, sẽ điều mình sẽ tự điều chỉnh lại cái cách hiểu sau thảo luận, điều đó tốt đâu.
So now we are going to finish the liberation palm soon. So I think it will be very good if you can start the discourse. Now it took 4 or 5 years now for us to finish it. Now again to starting up, it will like a 4 or 5 years, not that short. It's quite a long. And when I started, I was young comparing to the now. Now again starting, now I'm not like 6 or not that young to do again like that, no. So if I again when I start the liberation palm or something at the teaching, so maybe I'm not so sure because also I'm not like that the 5 or 6 years back with the less job, more jobs now, I have more things to do, everything plussing up, no? So that's why the important thing is that you also start the discussion. When you discuss and the go, you'll understand in the deeper and the better, then I can teach again starting back from the again simple, really not a, so it's something like that, just like a one come like a, again teaching the start of the A B C D again and again the same point. Even I can teach that the much much deeper, but still I could not teach. Sometimes I feel like that because your understanding is not growing that much because of discussion is a very even more deep. Because last time in the one small group in the Vietnam, I just asked the one question of the what is the main basis of the Lam Rim, because 4 or 5 people answered it, but the three they answered totally wrong. I was completely shocked. Feel that the water wrong. I'm so study the all the Lam Rim points, no? Still that is the something, yeah, you have to really get it very right.
Thầy nói rằng chúng ta cần phải thảo luận nhiều bởi vì chúng ta sắp xong cái quyển giải thoát trong lòng tay rồi. Thầy bắt đầu giải thoát nhẹ, hướng dẫn giải thoát trong lòng tay đến 5-6 năm, nên cái khoảng thời gian đó khá là dài. Nếu mà bây giờ nói ra nghĩ đến chuyện giảng lại giải thoát trong lòng tay đó là một câu chuyện khác. Bởi vì bây giờ thầy nói rằng thầy không có giống như thời trước, thầy không có còn trẻ như là để thời trước cách đây 5-6 năm trước. Lúc đó cái tình huống nó khác, lúc đó ít việc và còn có thời gian gì tập việc hướng dẫn. Còn bây giờ nếu mà nói là sẽ hướng dẫn lại từ đầu á, nghĩ đến chuyện đó khá là phí thời gian. Tại sao chúng ta học lại, học rồi chúng ta biết rồi, chúng ta không bàn với nhau để chúng ta hiểu sâu hơn, thì cái khoảng thời gian đó thầy có thể dành để thầy hướng dẫn những điều sâu hơn. Bởi vì chúng ta cái kiến thức nền tảng chưa có vững nên đi sâu rất là khó. Nếu mà chúng ta có tạo ra cơ hội cho nhau thảo luận, ta nắm hệ thống trở lại kiến thức về Lâm Rim hơn, thì khi đó đi sâu vào hơn thì sẽ dễ dàng một tí, dễ hiểu hơn. Do đó cái buổi thảo rất là cần thiết. Và hôm trước thầy có hỏi nhóm nhỏ, một nhóm người Việt nhỏ, thì sau khi thầy giảng mấy năm về giải thoát trong lòng tay, về Lâm Rim rồi, thì họ thầy hỏi rằng cái nội dung cốt yếu của Lâm Rim là gì, thì trong 4-5 người đó thì chỉ có 1-2 người trả lời đúng, còn lại ba bốn người còn lại thì trả lời sai. Thầy không biết rằng trong cái quá trình hướng dẫn tiếp đầy đủ không đầy đủ về cái bộ Lâm Rim hay là không, mà đến khi đó thì lại có trả lời sai. Thì nếu mà chúng ta có tổ chức thảo luận với nhau, các bạn sẽ giúp thức nắm rõ hơn về cái sườn cốt lõi bộ Lâm Rim.
So when you having the discussion, if you feel that you understand it, that's very good. If you feel that you don't understand it, then raise the question, bring them what you do, that point you discuss. But the most important thing is that whatever the people give you answer, look at the books, and you have to see that whether it's matching as a book. When it's not matching as what the book said, then it cannot be the right answer.
Thì để mà thảo luận như vậy, chúng ta cần phải đọc sách, ta phải tự suy nghĩ. Khi mà có ai nói điều gì đó, nếu mà mình hiểu thì điều đó rất là tốt. Nếu mà không hiểu phải nói liền, hoặc là nếu mà cái điều mà người đó nói đó, mình cảm thấy là nó sai, hoặc là nó không phải là sai mà nó mâu thuẫn, hoặc nó khác với lại những gì trong sách nói, thì mình đưa ra một câu hỏi, đặt ra một cái vấn đề, nói rằng bạn vừa nói như vậy, trong sách nói như thế này, có khác nhau thế thì lý giải như thế nào. Bằng những cái câu hỏi như vậy chúng ta giải quyết được vấn đề đó, các bạn kinh rõ hơn về sách, nên có cái thảo luận đó tốt.
Yeah, so do that, okay. So last time as I told you discussion, no? I think last until.
Dạ, hôm trước như thầy có nói đào tạo chúng ta thảo luận vài buổi rồi.
Yeah. Now the today also, now I will leave for the maybe 20 minutes you do the discussion, okay? 15 to 20 minutes. Maybe 20 minutes, I think minimum 20 minutes you keep on the discussion, especially the Shamatha point, okay? Shamatha point, the 9 stages, okay? One person, if you are too many people, make a small group, okay? Minimum 5 to 10 people, so you make the one group and you discuss the Shamatha, okay? Discuss the Shamatha. This is Shamatha. When you read from Shamatha, discuss in the 9 stages and mainly what the 2 points. So the 9 stages and the dullness and the distraction. These 2 points. Okay. Discuss. Read the books and the discuss and the just try to understand it very clearly. What is the distraction? What is the dullness? These 2 are the main obstacle to do that. If you don't understand and know the what is the obstacle, then you cannot success in a meditation at all. Because the obstacles comes then you will not realize that what obstacle there. Even you try to sit hours, just like your only body, physically body is sitting on the right way, but the mental.
Dạ, cho nên hôm nay thầy cũng sẽ hướng để phải đạo tràng chúng ta khoảng 15 đến 20 phút thảo luận với nhau. Thì ta hãy thảo luận chỉ mà đạo tràng chúng ta đông người chia nhỏ ra nhỏ vậy để chúng ta thảo luận với nhau. Đề tài hôm nay là về thiện chỉ, nhưng mà chúng ta đi sâu vào trong thái tâm. Thì chủ đề sẽ là hung trầm và trầu cử là hai chướng ngại lớn nhất ở trong thiền chỉ. Chúng ta cần phải biết hung trầm và trầu cử nó sẽ diễn biến như thế nào trong cái tiến trình từ trạng thái tâm thứ nhất đến lúc mà chúng ta thành chỉ đó, thì hung trầm và trầu cử nó sẽ diễn tiến như thế nào, và ở mỗi một cái giai đoạn, ở mỗi một trạng thái tâm, kỹ thuật gì ta để lưu được hung trầm. Thì hôm nay bạn hung trầm và trầu thông qua chính cái trạng thái tâm đó, hung trầm và trầu cử diễn tiến như thế nào, và chúng ta làm sao để nhận diện diện nó, và làm sao đối trị pháp đối trị để mà đánh lùi đó. Thì chúng ta bàn như vậy. Nếu mà chúng ta muốn thiền mà chúng ta không có biết được là phải từ bỏ, mình phải đánh lùi hung trầm trầu cử như thế nào, thì hoàn toàn không thể nào thiền được. Do đó cần phải hiểu được bản chất cái chướng ngại này thì mới đánh bật cái đó. Ta bàn về chủ đề thì sẽ khoảng 15-20 phút chúng ta thảo luận.
So one important thing, okay, one important thing is that even though shamatha meditation more better concentration in the vajrayana practice, especially when you're meditating on the deity, self-generated deity, concentrations are very more, your better concentration, more power. Once you're not, when you're visualizing yourself the deity for 5 minutes, even if you cannot concentrate a few seconds, then they will be done. What effects will be very less. Okay.
Và một điều quan trọng là chúng ta có mong muốn thực hành pháp trong tịch chỉ cũng là điều rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không thành chỉ mà chúng ta thì sinh khởi vì bổn tôn, cho dù là sinh khởi trước mặt hay là chúng ta tự sinh khởi vì bổn, thì cái hình ảnh vì bổn tôn nó vừa sinh khởi lên, chúng ta chỉ tập trung được khoảng 1-2 giây rồi lại mất đi cái hình ảnh đó, thì cái năng lực liên kết giữa mình với lại vì bổn tôn không có thể nào phát triển mạnh được. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tập trung rồi lại mất, rồi tập trung rồi lại mất, mất như vậy hoài không có sự liên tục đó, thì cái tâm của mình không có tập vững mạnh tôn, không có thành tựu được cái pháp đó. Cho nên thiền tịch chỉ cũng là một cái loại thành tựu rất là quan trọng ở trong các cái đặc biệt thiền về vị Bồ Tát.
Okay, very good. Okay, thank you. Then I'll stop here. Okay, today we'll stop here. Then you do the discussion. Okay, that especially shamatha 2.9 stages, or maybe you can discuss about the dullness, distraction. Okay.
Dạ, cho nên hôm nay thầy nói thầy sẽ dừng ở đây và thầy sẽ dành phần thời gian còn lại để cho đạo tràng chúng ta thảo luận. Thì chủ đề thảo luận hôm nay sẽ là chính trạng thái tâm, hoặc là chúng ta thảo luận về hung trầm trầu cử, có nghĩa là phải trong suốt cái chính trạng thái tâm đó, hung trầm trầu cử tiến triển như thế nào, và làm sao để nhận diện và để đối trị được trầm trầu cử ở mỗi cái trạng thái tâm đó, cái kỹ thuật nào chúng ta áp dụng, thì chúng ta thảo luận đề đó để hiểu rõ chính trạng thái tâm và hung trầm trầu cử đâu.
Okay, then thank you. Okay, I'll stop. Okay.
Dạ, thầy gửi lời cảm ơn đạo tràng, thầy sẽ dừng lại ở đây.
Thank you. And hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.